kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày 28 Tết rồi và mọi người đã chuẩn bị đồ Tết hết chưa cô Thu Nga, hay là bây giờ chỉ lo chuẩn bị để nhận bông thôi cô Thu Nga?
Vừa nhận bánh tét, bánh chưng mà vừa nhận cả bông nữa. Nói đến Tết thì là nhớ bánh chưng, mà Valentine đó là lễ tình nhân thì là nhận hoa hồng. Và cái điều mà sáng hôm nay cũng cái tin cũng ngộ ngộ đó là khi mà ở Colombia bị thất nghiệp á, thì nhờ có Valentine mà người ta mới có công việc. Và hàng trăm lao động thất nghiệp ở cái thị trấn biên giới Colombia và Venezuela được thuê để mà gói hoa, bó hoa để mà xuất cảng sang Mỹ nhân dịp Valentine này. Thì cái lễ tình nhân Valentine là khoảng thời gian mà bận rộn nhất ở Colombia, một trong những quốc gia mà xuất cảng hoa lớn nhất thế giới, kéo theo cái việc mà nhu cầu sử dụng lượng lớn lao lao động làm việc trong nhà kính gần thủ đô Bogota. Thì mình thấy là hoa hồng té ra là xuất cảng ở đây nhiều nhất, nhưng mà cái số người mà thất nghiệp ở đây nhiều lắm, thì không biết là bó những cái hoa hồng này làm việc rồi hết hoa, rồi hết cái ngày lễ tình nhân thì làm gì. Và cái ngành kinh doanh hoa hồng ở đây không phải là giải pháp lâu dài cho 600 lao động trên. Tuy nhiên cái công việc tạm thời đó cũng giúp ích cho nhiều người ở Colombia, và nhiều người hy vọng sẽ được thuê làm toàn thời gian. Thì như vậy cho nên khi mà nhận hoa hồng thì chúng ta cũng biết rằng do những người mà lao động thất nghiệp ở Colombia gửi qua đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hoa hồng trong cái dịp lễ tình nhân, tức là vào ngày mai Valentine Day đấy, thì người ta sẽ chi tiêu rất là nhiều, nhất là về chocolate. Và ngay cả quý vị biết là thời xưa thì chúng ta hay gửi những cái cạc hoặc là những cái thiệp để mà chúc mừng nhau. Nhưng mà năm nay đấy thì người ta thấy là người dân Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng những cái thẻ như vậy để mà tặng cho nhau. Đó là cái ngày lễ tình yêu vào ngày mai thứ tư. Anh Khôi Nguyên chắc là cũng đang chuẩn bị để mà có một cái bó hoa hồng, chứ nếu không á thì anh buổi sáng mà nói chuyện mà anh không có cà phê mà uống đó.
Chắc vậy rồi.
Nhiều quý bà quý cô đó thường comment rằng là nhờ ngày Valentine thì họ mới biết họ tồn tại, tại vì lo đầu tắt mặt tối, lo gia đình, lo con cái nên nhiều khi là bị mấy ông bỏ lơ. Tuy nhiên thật ra thì mấy bà lúc nào cũng đóng một vai trò rất rất quan trọng trong đời sống của mấy ông. Nên vì thế bà cô Thu Nga hoặc là bà nào đó thì cũng đừng có comment mấy ông, nhiều khi cũng bận rộn quá nên quên thôi. Nhưng mà chắc chắn ngày mai một trong những món bán chạy nhất là hoa hồng, chocolate và gấu bông, thì chắc chắn ngày mai sẽ thấy anh Quang Hưng khệ nệ bưng một mớ những hoa hồng gấu bông đi về nhà, phải không cô Thu Nga?
Anh hái từ ngoài vườn á. Không có mua đâu.
Nhưng mà sáng ngày hôm nay thưa quý vị thì chúng tôi đó là những cái phần tin bên lề trước khi gửi đến quý vị những cái phần tin chi tiết chính liên quan đến tình hình thế giới trong ngày hôm nay. Thì thấy rằng là tiếp tục công tác tìm kiếm chiếc máy bay rơi ở Nga mà trong ngày hôm qua cô Thu Nga đã gửi đến quý vị. Thì bây giờ đó những cái nhóm tìm kiếm đã tìm thấy gần 1.500 những mảnh thi thể và khoảng 500 những mảnh vỡ máy bay ở khu vực mà chiếc máy bay AN-148 của hãng hàng không Saratov Airlines bị rơi ở ngoại ô thủ đô Mạc Tư Khoa trong hôm 11 tháng 2 vừa qua. Thì báo chí của Nga đã dẫn lời các giới chức của Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, thì họ đã tìm kiếm được khoảng là 1.489 mảnh thi thể và 498 mảnh vỡ máy bay. Trước đó thì nhóm này cũng đã tìm thấy hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay và tiếp tục tìm kiếm chiếc hộp đen còn lại. Mặc dù các hộp đen này bị hư hại khá nặng, nhưng họ vẫn hy vọng có thể lấy được các nhu liệu từ bên trong để tìm hiểu nguyên nhân chi tiết hơn. chiếc máy bay của hãng hàng không Saratov Airlines chở 71 người đã biến mất khỏi màn hình radar chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo ở Moscow vào lúc 2 giờ 21 phút chiều ngày 11 tháng 2 theo giờ địa phương. Và sau đó thì chiếc máy bay này được xác nhận là rơi ở ngoại ô của Moscow và các mảnh vỡ máy bay đã vương vãi khắp nơi trong bán kính một cây số. Toàn bộ 71 người trên máy bay bao gồm 65 hành khách và 6 nhân viên của phi hành đoàn đã bị thiệt mạng. Các nhân chứng thì cho biết họ đã thấy một chiếc máy bay bốc cháy trước khi rớt xuống một cánh đồng ở ngoại ô của Moscow. Các giới chức điều tra trong ngày hôm qua cho biết kết quả phân tích đã thấy chiếc máy bay chỉ phát nổ sau khi chạm đất và hiện các nhà điều tra vẫn bỏ ngỏ nhiều giả thuyết khác nhau có thể dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này đó cô Thu Nga.
Và cái hình ảnh từ một cái camera giám sát về cái vụ máy bay rơi cho thấy có một cái quả cầu lửa lớn quét lên trên nền trời. Tuy nhiên, người ta cho rằng máy bay rơi còn một nguyên một mảnh khi rơi xuống đất và không bị cháy, thì cái vụ nổ chỉ xảy ra sau khi nó bị rơi. Chúng ta chờ xem cái điều tra và phi cơ chở hành khách của hãng hàng không này ngày 11 tháng 2 đã rơi xuống một cái đồng tuyết gần cái quận mà Remensky của ngoại ô Moscow. Chúng ta chờ xem những cái vụ điều tra này. Và về cái tình hình mà ở tại Nam Hàn đó, về cái vụ mà Thế vận hội mùa đông á, thì bây giờ ông Kim Jong-un, ông cảm ơn Nam Hàn vì những nỗ lực mở ngoặc và đóng ngoặc ấn tượng. Họ dùng chữ ấn tượng này sai văn phạm. Nhưng mà đó là cái nỗ lực mà để lại một cái sự ấn tượng tốt, ý của ông muốn nói như vậy. Và ông này đã cảm ơn Nam Hàn sau khi phái đoàn cấp cao của Bắc Hàn do em gái là Kim Yo-jong làm trưởng đoàn trở về Bình Nhưỡng từ chuyến thăm Pyeongchang. Và theo thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn thì ông Kim Jong-un cảm ơn miền Nam đã dành ưu tiên chuyến viếng thăm của Bắc Hàn trong Thế vận hội mùa đông. Và cái sự tham dự của Bắc Hàn được xem như là khiến cho mối quan hệ giữa hai miền được giống như là cải thiện. Nhưng cũng có những lo ngại rằng nó cho phép Bắc Hàn giành ưu thế trong công cuộc tuyên truyền này. Và theo hãng thông tấn KCNA cho hay là ông Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng sau khi nhận báo cáo từ phái đoàn. Và ông Kim Jong-un cũng có kế hoạch là tăng cường hơn nữa cái bầu nhiệt tâm của hòa giải và đối thoại giữa hai miền Nam Bắc và đưa ra những cái hướng dẫn quan trọng để thực hiện điều này. Và bài tường thuật của thông tấn xã KCNA bao gồm một bức ảnh ông Kim Jong-un đứng cạnh em gái của ông là bà Kim Jong-un, là chủ tịch của Quốc hội Bắc Hàn, Kim Jong-nam, cả hai đều khoác tay nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Và cái bà này coi như là cái đinh ở trong cái Thế vận hội. Bà Kim Jong-un này và ông Kim Jong-nam là phái đoàn cao cấp nhất từ miền Bắc đến thăm miền Nam kể từ chiến tranh Triều Tiên vào những thập niên 1950. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện của bà Kim tại Thế vận hội mùa đông đã vấp phải một làn sóng chỉ trích rộng vì bà vẫn nằm trong danh sách cấm vận của Hoa Kỳ với các cáo buộc liên quan tới vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn. Và bà này được cho là rất thân thiết với anh trai là Kim Jong-un, được bầu vào Bộ Chính trị vào năm 2017. Và hai miền Bắc Hàn và Nam Hàn chưa bao giờ ký một hiệp định hòa bình nào để chính thức chấm dứt chiến tranh và đang trong tình trạng không tin tưởng lẫn nhau. Cho nên bề mặt là như vậy, nhưng mà bề trong thì không biết ra sao đó Quang Thư.
Vâng, nhìn cái mặt bà này chẳng đẹp một chút xíu nào cả. Hình như là cũng là một trong những cái người mà ác giống như là ông Anh vậy. Ông Anh thì bị mang tiếng là giết luôn cả chú của mình. Và người em gái này đó còn sống còn chắc cũng có một cái phần đóng góp cho biết bao nhiêu người đã bị chết dưới tay của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên thì có nhiều người họ Kim cũng đã làm sáng ra cái dòng họ của họ khi mà có một cô bé Kim. Đây là một cái cô bé mà chuyên vừa mới cũng là một người Nam Hàn và đã di cư qua bên Mỹ và đã cùng tham gia trong Thế vận hội Olympic vừa rồi. Cô đã đại diện cho Hoa Kỳ trúng cái huy chương vàng. Đó là cô cũng tên là Kim. Và cô này đó thì là một trong những cái cô bé rất là nhanh nhẹn trong những cái môn trượt tuyết đang được thực hiện ở bên Nam Hàn. Trở lại Hoa Kỳ thì sáng ngày hôm nay chúng ta nghe rất là nhiều tin tức nói về Tổng thống Donald Trump. Ông đưa ra về kế hoạch ngân sách của Hoa Kỳ. Và ông đã đệ trình lên Quốc hội với cái đề nghị lên tới cả 4.4 ngàn tỷ Mỹ Kim. Trong cái con số này thì chính phủ Hoa Kỳ theo đề nghị của ông Trump là cắt giảm rất nhiều các chương trình ở nội địa, chẳng hạn như là chương trình về welfare dành cho người nghèo hoặc là Medicare. Và ông đã chi tiêu rất lớn cho một cái món tiền dành cho quân đội. Và cuối cùng thì trong vòng 10 năm hoặc là gần đây nhất thì cái ngân sách của chính phủ liên bang sẽ thiếu hụt trầm trọng. Ông Trump đó, thì người ta vẫn cho rằng ông là một nhà thương mại và ông thì cũng thiếu nợ nhiều. Cho nên là người ta nghĩ ông có khuynh hướng là vấn đề thương mại và chắc chắn là chi tiêu khá nhiều thì chắc chắn là chính phủ sẽ phải thiếu nợ mà thôi. Ngân sách của Tòa đốc vào ngày hôm qua cũng đã bỏ thêm 984 tỷ Mỹ Kim nằm trong cái chương trình thiếu hụt một năm sắp tới đây và sẽ cắt giảm khá nặng đối với lại chương trình Medicare và các chương trình food stamp, tức là phiếu thực phẩm. Và những cái ngân sách dành cho các cơ quan của chính phủ thì bây giờ rất là eo hẹp. Ngay cả các chương trình bảo vệ cho môi trường cũng bị ảnh hưởng. Và theo cái thông cáo về ngân sách của Tổng thống Trump, ông cho biết là cái vấn đề thu hút như vậy thì Tòa Bạch Ốc cũng có quan tâm về vấn đề đó, nhưng mà cái số tiền thiếu hụt trong vòng 10 năm tới sẽ là 7.000 tỷ. Trong tuần vừa qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã ký một cái thỏa thuận để mà có thể mở cửa chính phủ, đồng thuận với lại hai phía đảng phái, nhưng mà ông lại không có thực hiện về vấn đề này. Trong cái bản ngân sách của Tổng thống Donald Trump là sẽ chi tiêu thêm 300 tỷ Mỹ Kim cho quân đội. Và cái ngân sách này chưa có bao gồm những cái quy định mà ông đã từng ký trước đây là ông sẽ đề nghị chi tiêu bớt hơn đối với là các chương trình tại nội địa mà ông đã cùng Quốc hội bàn thảo trong tháng vừa qua. Thì ngày hôm qua trong một cuộc gặp gỡ thì ông có nói là chi tiêu thêm như vậy 195 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 năm tới dành cho quân đội. Và những cái chi tiêu không có tính cách quốc phòng là khoảng 131 tỷ Mỹ Kim trong cùng thời gian 2 năm. Và Tòa Bạch Ốc cũng đã đề nghị là sẽ dành 540 tỷ Mỹ Kim khác không có liên quan đến quốc phòng vào những năm như là 2019, và 57 tỷ Mỹ Kim khác sẽ được chi tiêu nằm dưới cái mức trần mà Quốc hội cho phép. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đó là những kế hoạch chi tiêu mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất để mà chi, bao gồm các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, theo như bản tin vào ngày hôm nay cho biết rằng là về vấn đề nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống cũng như rằng là các tuyến đường xe lửa cao tốc chẳng hạn, thì Tòa Bạch Cung đã chính thức công bố một đề nghị dài 55 trang để xây dựng lại cơ sở hạ tầng dưới thời của Tổng thống Trump. Kế hoạch này đưa ra cho các nhà lập pháp soạn thảo một dự luật xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá 1.500 tỷ Mỹ Kim và sẽ tập trung đến vấn đề của các chính quyền tại tiểu bang cũng như địa phương. Kế hoạch xây dựng nhắm đến 4 mục tiêu, bao gồm là tạo ra khoảng là 1.500 tỷ để mà đề nghị về vấn đề cơ sở hạ tầng và sắp xếp vấn đề hợp lý hóa nhằm rút ngắn quá trình cho phép xuống còn 2 năm, đầu tư vào những dự án hạ tầng cơ sở nông thôn và thăng tiến việc huấn luyện những lực lượng lao động. Theo như Tổng thống Trump đã nói trong tài liệu đưa đến Tòa Bạch Cung, đã nói rằng là kế hoạch là giải quyết nhiều vấn đề hơn nữa về đường xá, cầu cống, các phi trường, cũng như rằng là giúp những nhu cầu khác như là hệ thống nước uống và hệ thống nước thải, các thủy lộ, những nguồn nước, nguồn năng lượng, cơ sở hạ tầng nông thôn, khu vực đất công, các bệnh viện dành cho các cựu chiến binh và những địa điểm bỏ hoang mà không được sử dụng, những nơi ô nhiễm có hại đến sức khỏe môi trường thì đều được quan tâm trong đề nghị này. Những cải cách được nêu lên trong kế hoạch của ông Trump sẽ, theo như ông đó, thì sẽ làm cho nền kinh tế phát triển, làm đất nước cạnh tranh hơn trong nhiều lĩnh vực, bớt đi các chi phí về hàng hóa và dịch vụ để mà giúp cho những gia đình tiết kiệm được chi thu và giúp cho người dân Hoa Kỳ xây dựng một cuộc sống trên các cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới. Đây là những cái đề xuất mà ông Trump đưa ra. Chính phủ liên bang sẽ đóng góp khoảng là 200 tỷ Mỹ Kim cho chương trình này. Nhưng mà theo như đảng Dân Chủ thì con số đó quá ít. Tại vì 1.500 tỷ Mỹ Kim mà đóng góp 200 tỷ, vậy con số còn lại ở đâu ra? Thì người ta nói rằng là sẽ lấy từ các chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, tức là DNC, đã viết trong một email gửi các phóng viên về đề nghị kể trên, thì nói rằng là sau những thất bại liên tiếp và không thực hiện được những lời hứa về vấn đề cơ sở hạ tầng, thì chính quyền đã... việc công bố kế hoạch của ông Trump trong ngày hôm nay lại một lần nữa cho thấy những thiếu sót về vấn đề kinh nghiệm của ông Trump cũng như cái nhìn của ông Trump, và không có thể bảo đảm cho người dân một cuộc sống tốt hơn. Kế hoạch của ông Trump, theo như các nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ nói, là chỉ một cách khác giúp các công ty và các nhà phát triển địa ốc làm giàu có hơn cho túi của mình mà thôi, chứ không có lợi cho người dân. Và đây là một thất bại trong việc giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất về cơ sở hạ tầng mà đất nước đang phải đối mặt. Chính quyền của Tổng thống Trump cho biết họ đã sử dụng ý kiến của các giới chức tại các tiểu bang và địa phương, các thành viên của Quốc hội, các vị đứng đầu trong các lĩnh vực khác nhau và tại các cơ quan liên bang để đưa ra đề nghị kể trên. Tuy nhiên, đúng như vậy, ông Trump đưa ra cái gì thì chắc chắn sẽ gặp sự chống đối. Chưa cần biết cái ý tưởng đó có thành hiện thực hay không, hoặc là có giúp được người dân bao nhiêu phần trăm, nhưng chắc chắn sẽ gặp sự chống đối của Đảng Dân Chủ ngay lập tức đó cô Thu Nga.
Đúng vậy. Ông Donald Trump, ông làm cái gì thì người ta cũng chống đối hết. Đúng như vậy, trước khi ông mở miệng ra là người ta đã nói là no rồi. Đây là một vị tổng thống mà được chú ý nhiều nhất có lẽ là trong lịch sử của Hoa Kỳ về những người tổng thống. Thành ra những cái người vào trong gia đình của ông thì cũng bị lây. Hễ người ta thương thì người ta thương hết, mà người ta không thích thì người ta không thích hết. Vì vậy cho nên là con dâu của Tổng thống Donald Trump nhập viện sau khi mà có một cái thơ mà gửi tới có cái chứa cái bột trắng, mà chúng ta cũng nhớ cái bột trắng này là anthrax, mà trước đây cũng đã một thời mà dậy sóng vì những người mà nhận những cái bột trắng này khi mà bị những người ghét bỏ. Và con dâu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Vanessa Trump được đưa vào bệnh viện ở New York ngày hôm qua sau khi bà mở một phong thư có chứa cái chất bột trắng không rõ nguồn gốc. Và cái các chất này sau đó được xác định là không có độc hại và có trong cái phong thư gửi tới trưởng nam của Tổng thống là ông Donald Trump Jr. Bà Vanessa Trump, vợ của Donald Jr., được đưa về bệnh viện sau khi có cái triệu chứng là buồn nôn. Và ba người trong gia đình của bà cũng được đưa vào bệnh viện để mà check cái sức khỏe. Trong đó có thân mẫu của bà Vanessa Trump dù không có triệu chứng gì. Và phong thư này có dấu bưu điện từ Boston. Và con trai của Tổng thống chia sẻ trên Twitter rằng rất may là vợ và con của ông không bị nguy hại đến sức khỏe sau cái sự việc đáng tiếc này. Và sự việc này đang được điều tra. Và hồi năm 2016 thì một chất bột màu trắng vô hại cũng đã được gửi tới tư gia của Eric Trump là em trai của Trump Jr. Và con dâu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua nhập viện sau khi tiếp xúc với cái chất bột trắng trong một phong bì gửi đến chồng bà là con trai của Tổng thống Trump. Và bà Vanessa khi mà mở phong thư thì lúc 10 giờ sáng tại căn nhà ở East, ở đường 54 và trong cái khu vực bà Sutton Place ở New York, và bà được đưa vào bệnh viện không có biết phải cái chất anthrax hay không đâu Quang Hưng.
Vâng, nếu mà là cái chất anthrax thì có thể sẽ bị chết người. Chúng ta cũng đã từng nhớ là nhiều năm trước đây thì cũng có kẻ đã dùng cái chất này để mà gửi đến những cái người mà họ muốn giết. Và khi mà mở ra cái phong thư đó thì khi mà cái chất anthrax này nó dính vào người nó thì sẽ là một trong những cái độc tố rất là mạnh. Trở lại về Việt Nam thì thưa quý vị, là blogger mẹ nấm, tức là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà này hiện nay đang bị nhà cầm quyền xã Việt Nam cầm tù với cái bản án là 10 năm. Và bà đã được chuyển đến từ Khánh Hòa chạy tù số 5 lên tới Thanh Hóa, cách nhau tới khoảng 1.100 cây số đúng vào ngày hôm qua, tức là cái ngày rất là cận Tết. Thì bà mẹ là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm, đến cái trại tù ở tỉnh Khánh Hòa để mà thăm con gái theo đúng như là cái lịch, thì mới biết rằng là con gái của mình đã chuyển trại rồi. Mặc dù là phía bên nhà tù chưa bao giờ báo cho người thân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh biết là đã chuyển lên ra tới ngoài miền Bắc. Thì con gái bà đã bị đày như vậy là tới một trong những cái nhà tù rất là khét tiếng và dữ dằn. Đây là cái trại tù số 5 tại huyện miền núi Yên Định và thuộc về tỉnh Thanh Hóa. Ở nơi đây là đã từng giam giữ như là luật sư Lê Thị Công Nhân hoặc là cô Phạm Thanh Nghiên cũng như là nhiều nữ tù nhân nổi tiếng khác. Chúng ta được biết đó là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người mà chính đệ nhất phu nhân Melania Trump đã trao cho cái bằng gọi là danh hiệu người phụ nữ can đảm nhất thế giới. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này đó là nổi tiếng về một số những cái bài viết khá là sắc sảo về cái thời sự ở Việt Nam trên cái trang Facebook của mình. Và bà cũng đã tham gia trong vấn đề vận động nhân quyền, tranh đấu cho vấn đề tự do ngôn luận suốt nhiều năm qua và đã bị Cộng sản Việt Nam cô lập cũng như là khủng bố và hành hung đánh đập bà nhiều lần. Bà rất là can đảm bởi vì khi mà có một cái việc gì đó mà bà nghĩ rằng nó là tốt cho đất nước hoặc là không có hài lòng thì chính bà cũng chỉ biểu tình có một mình mà thôi, mặc dù là không có ai biểu tình chung. Năm nay mới 39 tuổi thì bà rất là tích cực, nhất là trong cái việc mà chống đối lại công ty Formosa khi mà cái công ty này nó sa thải rất là nhiều chất độc là làm cho một cái khu vực rộng lớn của 4 tỉnh miền Trung cá chết hầu hết. Và kể từ đó thì bà đã tổng kết lại một số những cái tài liệu để mà tố cáo công an Cộng sản Việt Nam đã tra tấn, nhục hình và bức cung rất nhiều người trong cái năm mà cái bà đã bị Cộng sản Việt Nam kết tội. Thì ở Việt Nam hiện nay còn rất là nhiều những cái nhà đấu tranh như vậy vẫn còn đang nằm nhà tù dưới Cộng sản Việt Nam, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và blogger mẹ nắm tức là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chỉ vì viết những cái bài để mà lên án công ty Formosa đã thải những chất độc ra môi trường mà bị chính quyền Cộng sản Việt Nam kết án 10 năm tù giam với tội là tuyên truyền chống nhà nước. Và trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Trump thì nhiều người hy vọng dưới áp lực của Hoa Kỳ thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ thả blogger mẹ nắm để có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Và đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Việt Nam chuyển tù nhân mà không thông báo cho gia đình. Gần đây thì các nhà hoạt động như là ông Hoàng Đức Bình, Phan Kim Khánh, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng đều bị chuyển trại giam, gây khó khăn cho người thân trong vấn đề thăm nuôi như vậy. Và các cựu tù nhân lương tâm như là blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, mục sư Nguyễn Công Chính thì cũng đều đã bị tình trạng tương tự như vậy trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ. Và đó là cái tình hình chung của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Họ muốn làm khó khăn cho gia đình của các tù nhân lương tâm này để từ đó gây sức ép và buộc những người này phải từ bỏ công cuộc đấu tranh mà họ đang theo đuổi. Tuy nhiên, đó không phải là cái điều mà những tù nhân này thực hiện, bởi vì họ vẫn tiếp tục theo đuổi cái quá trình, cái công tác của mình để mang đến cho người dân nhiều quyền tự do hơn nữa. Thưa quý vị, thì trong những ngày trước chúng tôi cũng có nói về Nam Hàn và đặc biệt nhắc đến vấn đề thịt chó. Tại vì Nam Hàn xem đó là một món quốc hồn quốc túy và họ vẫn tiếp tục, các nhà hàng vẫn tiếp tục mở ra để bán những món ăn này. Và nhiều nhà hoạt động về vấn đề bảo vệ quyền của động vật cũng đã lên tiếng và kêu gọi chính quyền Nam Hàn hãy ngừng ngay. Và trong số những quốc gia mà vẫn còn cái thói quen hoặc là vẫn còn cái phong tục ăn thịt chó thì trong đó chắc chắn cũng sẽ có Việt Nam. Và một khu vực, một địa phương ở ngoại ô của Hà Nội, tức là rất gần với thủ đô của Việt Nam, họ vẫn còn cái tục gọi rằng là cứ mùng 4 Tết là họ lại mở một cái tiệc đãi cả làng ăn. Và trong đó ăn cái gì? Thì tất nhiên ở đây lại họ lại dùng món thịt cầy. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng chó là một loài rất là thân với con người. Và theo như các nhà vận động cũng như họ gọi những cái tổ chức bảo vệ động vật, họ lên tiếng kêu gọi rằng là nên gọi rằng là từ bỏ cái thói quen ăn thịt chó để bảo vệ người bạn thân nhất của con người này. Tuy nhiên, cái làng, cả một làng mà được tổ chức tiệc như vậy thì bao nhiêu chú cún, bao nhiêu con chó bị lên bàn nhậu thì chắc rằng là không biết khi nào thì mới bỏ được cái thói quen này đó cô Thu Nga.
Chắc họ không có bỏ đâu. Cho nên là quý vị nếu mà đi qua bên Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, hoặc là đi qua bên Nam Hàn, Bắc Hàn gì đó thì không có thấy chó chạy rong đâu, làm gì có chó nào mà còn chạy rong nữa, dứt hết rồi còn đâu nữa. Chúng tôi đi qua đã không thấy con chó nào hết trơn hết trọi. Vâng, rồi đến đây thì phần điểm tin đọc báo của chúng ta cũng đã hết giờ rồi, nhưng mà cái bản tin chót là quý vị cũng biết là đề đốc Lâm Ngương Tánh của Hải chiến Hoàng Sa đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố Fredericksburg của tiểu bang Virginia, Mỹ, hưởng thọ 90 tuổi, và đây là vị tư lệnh hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông ra đi vào dịp xuân về. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc trong ngày 28 Tết. Và chuẩn bị ngày mai chưa có hoa hồng thì đi ra ở ngoài sân quay, nếu mà nó chưa có lạnh quá thì cũng có thể có vài đóa hoa hồng Save Money.
Dạ vâng, Save Money tức là mình đợi tới giờ cuối đó anh Khôi Nguyên, đợi tới giờ cuối buy one get one free hay là 50% off.
Nhưng mà ngay bây giờ thì chắc là anh Quang Hưng đang chuẩn bị hối hả chạy ra vườn để cắt bông hồng chứ để ngày mai lạnh quá héo hết. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành và một ngày 28 Tết, còn có vài ngày nữa mà thôi chúng ta sẽ đón Tết nguyên đán rồi. Và mong rằng chúng ta sẽ có một mùa xuân tươi đẹp và xin hẹn anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hong Kong Marketplace.